SBS Việt ngữ.
Anh em ơi, rèn cánh tay sơn sắc. Anh em ơi, rèn trái tim sơn sắc. Tiếng kêu gọi
xin được chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của hoạt động hướng đạo trong việc phát triển và rèn luyện thanh thiếu niên. Khách mời của tiết mục nuôi con ở Úc tuần này là luật sư Lê Công Thúy Định ở Sydney. Chị là một trưởng hướng đạo và tham gia rất là tích cực vào phong trào hướng đạo của cộng đồng người Việt tại Úc. Xin được chào chị Thúy Định ạ.
Dạ, xin chào chị Bích Ngọc. Chào quý vị giả đại SBS.
Thưa luật sư Thúy Định, thì câu hỏi đầu tiên, chị có thể giới thiệu sơ nét về phong trào hướng đạo của người Việt tại Úc cho thính giả được biết rõ thêm không chị?
Dạ, thì trước đó cho em xin phép giới thiệu cái phong trào hướng đạo nói chung. Tại vì phong trào hướng đạo là phong trào có mặt trên 170 quốc gia và thổ địa trên thế giới, và trong đó là hơn 38 triệu hướng đạo sinh. Cho nên mình nói là hướng đạo này là một cái tổ chức rất là lớn. Cái mục đích của hướng đạo đó là để bổ túc và giáo dục gia đình và học đường, nhằm có phần đào tạo thanh thiếu nhi thành người tốt và tháo vát. Cái phương pháp là bằng cách tạo cái trò chơi đào tạo cho các em được phát triển về tiềm năng, đồng thời rèn luyện thêm các kỹ năng và cái đức tính. Thì ngay tại Úc Châu đây, trò hướng đạo Việt Nam đã khởi đầu từ 1930, thì nó đúng ra là năm tới là đúng 90 tuổi. Nhưng mà sau khi 1975 thì hướng đạo không được sinh hoạt nữa, vì chúng ta cũng biết cộng sản vô thì không cho phép chức nào ngoài ra tổ chức dưới cái quyền của họ đã sinh hoạt, cho nên tạm thời đây hướng đạo mới bắt đầu trở lại Việt Nam. Khi mà ra ngoài nước ngoài rồi đó, thì là hầu hết tất cả quốc gia nào có người Việt cư ngụ là có hướng đạo sinh hoạt. Thì nói chung, nói riêng thì Úc đây thì ngay tại Sydney, Melbourne, Adelaide cũng có liên đoàn hướng đạo Việt Nam. Sydney có 2 liên đoàn, Melbourne có 4 liên đoàn, Adelaide 1 liên đoàn. Xưa đó cũng ở bên Perth và bên Queensland cũng có, nhưng mà vì không có trưởng cho nên cái sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam đã tạm ngưng.
Thúy Định có giới thiệu về những cái liên đoàn hoạt động hướng đạo của người Việt mình ở tại Úc Châu, thì chị có thể kể tên của những cái liên đoàn hướng đạo này ở hai thành phố lớn là Melbourne và Sydney được không ạ?
Dạ được. Ngay tại Sydney thì ngay tại Canley High là liên đoàn Văn Lang. Liên đoàn Văn Lang là liên đoàn em đảm trách, em là liên đoàn trưởng. Bên sau thì có liên đoàn Bách Việt, đó là Trịnh Chánh là liên đoàn trưởng ở đó. Nếu về Melbourne thì ngay tại Sunshine mình có liên đoàn Phù Đổng. Ở nơi gần đó thì cũng có liên đoàn Trần Hưng Đạo. Ở dưới gần Springvale thì mình có liên đoàn EQ và liên đoàn Hoa Lư. Bên Adelaide thì mình có liên đoàn Lạc Việt.
Vậy là có thể thấy là cộng đồng người Việt của mình sinh hoạt hướng đạo rất là phong phú, với rất là nhiều những liên đoàn hoạt động ở khắp các thành phố và các tiểu bang trên khắp nước Úc. Chị Thúy Định có đề cập đến một số những cái hoạt động mà phong trào hướng đạo hướng tới giúp đỡ cho thanh thiếu niên. Thúy Định có thể kể ra chi tiết hơn những cái hoạt động này cụ thể là gì, một năm có bao nhiêu lần tổ chức và tổ chức như thế nào không thưa chị?
Mục đích của hướng đạo đó là đương nhiên là để đạt được những cái tiềm năng đầy đủ về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, về đóng góp cho xã hội, về tinh thần. Nói chung rằng là mình mong được là các em sẽ thứ nhất sẽ có niềm tin hơn và sẽ có một cái cách sống nó lành mạnh để nó có sự giúp ích trong xã hội. Mình nói rằng là hướng đạo, một người hướng đạo sinh thì có sống theo cái ba nguyên tắc. Thứ nhất là bổn phận đối với những người khác. Nói vậy là mình nói mình có bổn phận với lại thiên nhiên, mình có bổn phận với xã hội và những người xung quanh của mình như là môi trường. Bổn phận cá nhân mình là bổn phận cá nhân là mình lo cho gia đình và mình sống cuộc sống vui vẻ. Và mình có bổn phận với lại tâm linh tín ngưỡng. Thì đó là ba cái nguyên tắc của người hướng đạo sinh. Cái phương pháp mà để tụi em có thể truyền lại cho các em á, phần đông là hướng đạo sinh sinh hoạt ở ngoài trời. Khoa học nó có chứng minh rằng đó, nếu mà các em được sinh hoạt ngoài trời á, khả năng của nó về tinh thần, xã hội, về cảm xúc, các em phải gần gũi thiên nhiên hơn. Cho nên nó có những cái sinh hoạt mình nói là sinh hoạt đi cắm trại, chèo xuồng ở ngoại du, đi mạo hiểm trong rừng, vân vân. Những cái cách sống này đó thì các em sẽ học được những cái kỹ năng sống tự túc. Nếu mà mình sống tự túc và mình sống độc lập thì mình có thể giúp cho các người khác được. Còn nếu mà mình không độc lập được thì khó là mình để giúp cho người khác. đây là những cái ví dụ, những cái sinh hoạt đưa ra. Mà dĩ nhiên em từ trong phong trào cũng hiểu rằng là không phải em nào cũng thích đi ra ngoài trời, không phải em nào cũng thích đi chèo xuồng. Cho nên trong cái sinh hoạt của hướng đạo nó cũng có theo cái khả năng và theo cái năng khiếu của các em. Thí dụ các em ca hát, chơi nhạc, nấu ăn, vân vân. Trong cái sinh hoạt đó thì các trưởng sẽ giúp em đào tạo cái kỹ năng đó hơn và đào tạo cho các em cái cơ hội để các hội có thể tự mình tìm hiểu cái khả năng của mình và để đi theo cái cuộc sống đó. Để nói chung trong xã hội là nghĩ rằng là hướng đạo là chỉ đi sống trong rừng thì đi cắm trại, nhưng mà không hẳn là như vậy. Dĩ nhiên đó là một cái sinh hoạt lớn, vì đó là theo khoa học nó là nó sẽ phát triển được cái khả năng của các em, từ cho tới cái tiếng Anh nó gọi là cái trở lại về cái cảm xúc đó, gọi là emotional intelligence. Thì sau này đó khoa học nó chứng minh rằng là cái cảm xúc và gọi là cái cảm xúc của trí tuệ của mình nó rất là quan trọng. Nếu mà các em ra đời mà các em đi làm á, quan trọng. Nếu mà các em không, dù rằng các em có thể đạt điểm cao trên HSC hay là đi trường đại học, nhưng mà sẽ không kiếm được nghề nghiệp mà mình muốn, là tại vì ai cũng ra trường, ai cũng đạt điểm đó, nhưng mà nếu mình không có những cái gọi là cái social skills á, thì là mình sẽ không được kiếm những cái job mình muốn.
Rồi đến khi lên đoàn, cùng nhau ngày đêm sắp sẵn, luôn hăng hái trên đường ta quyết theo lời châm ngôn ta, sẵn sàng ra tay giúp ích quanh ta, vui cùng anh em lên tiếng ca vang cùng nhau quyết chỉ một lòng ta nhớ.
Thì Thúy Định có chia sẻ là những cái hoạt động mà phong trào hướng đạo thực hiện mang lại rất là nhiều những cái lợi ích và kỹ năng mềm cho thanh thiếu niên. Nó không phải chỉ là những cái điểm số hay thành tích học tập cao ở trường, mà đó là những cái kỹ năng xã hội mà các em rất là cần thiết trong cái cuộc sống sau này. Và khi nghe hướng đạo đó, thưa chị Thúy Định, thì nhiều người họ nghĩ đây chắc là cái hoạt động thuần về tâm linh đức tin thôi, chứ không hẳn là những cái hoạt động tự do. Vậy thì cái suy nghĩ này có đúng hay không, hay là phong trào này dành cho tất cả mọi người, mọi nguồn gốc, mọi chủng tộc tín ngưỡng khác nhau, thưa chị?
Hướng đạo đó là một cái phong trào giáo dục phi chính trị và không có phân biệt về chủng tộc. Đó là sẽ nhận hết tất cả em thiếu niên muốn tham gia phong trào về cái sự học hỏi, mà cái trong sự học hỏi đó không phải là học như ở trường học, mà đây là cái học đường nó bổ sung theo trong cuộc sống. Và những gì các em mà học của nó là từ vì các em tự làm với cái sự hướng dẫn của các trưởng, để các em có những cái thêm được một cái kỹ năng mà mình không có thể dạy được trong nhà. Mình sẽ thí dụ các em có thể sống ở trong rừng tự túc như thế nào, nấu ăn bằng cách nào mà nó nằm trong cái sự an toàn. Các em có thể học một cái kỹ năng như là chèo xuồng hay là đi leo dãy xuống núi, nhưng mà nó trong cái sự an toàn. Vì các trưởng ra những cái trò chơi này á, những người ở ngoài thấy là các em chơi chung vui, nhưng mà khi trong cái sự cái vui của các em học hỏi rất là nhiều. Thí dụ các em có một cái sự sợ hãi, khi mà nó qua được một cái sự sợ hãi, nó có cái sự niềm tin thêm. Thì cho nên khi mà nó có những gì khó khăn trong cuộc sống của nó, là nó sẽ được cái thêm niềm tin, cái này không có gì khó, nó sẽ được giải đáp. Mình thấy đây là chính cá nhân của mình. Mình vô hướng đạo đây là 15 năm, mình cũng thấy rằng chính cá nhân của mình, dù rằng mình là trưởng hướng dẫn các em, nhưng cá nhân của mình cũng được phát triển và học hỏi rất là nhiều. Hồi xưa mình thấy con gián là mình sợ lắm, mà bây giờ đối với mình nó không có gì cả. Hồi xưa mình thấy cái gì khó khăn thì mình lúng túng không biết làm như thế nào, nhưng mà bây giờ có những cái gì cút mắt trước, tự nhiên đâu là mình suy nghĩ ra được để kiếm cái giải đáp cho nó, chứ không có lúng túng như hồi xưa nữa. Mình cảm thấy là mình bình tĩnh hơn, mình vui vẻ hơn và một người tháo vát hơn. Cho nên mình phải nói như rằng mình với cái vai trò người trưởng mình hướng dẫn các em, nhưng mà chính mình cũng được phát triển và học hỏi rất là nhiều trong sự sinh hoạt với phong trào.
Oh,
tĩnh hơn nè, tháo vát hơn nè, và vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đó là những cái điều mà chị Thúy Định nhận thấy là trong cái môi trường hướng đạo đã giúp đỡ và rèn luyện cho chị. Thì trong cái quá trình mà chị làm trưởng hướng dẫn cho rất là nhiều các tráng sinh khác á, thì chị nhận thấy là các em khi mà đến với phong trào hướng đạo thì đã thay đổi như thế nào?
Dạ, thực sự cái câu hỏi này là em nghĩ là nó công bằng hơn nếu mà chị Bích Ngọc phỏng vấn các em đã từng và đang ở trong phong trào. Thì cái đó, cái câu lời là từ cái tâm của các em hơn. Nhưng mình chia sẻ với lại thì một số phụ huynh khi mà con đã vô hướng đạo và đã sinh hoạt một vài năm rồi đó, thì họ cũng chia sẻ với mình là cảm thấy con mình về nó như là tự vác hơn. Hồi xưa thì có thể mình phải thúc đẩy nó, bây giờ không cần nữa. Cái thứ hai nữa đó là nó có những cái sự chuẩn bị, nghĩa là bây giờ nếu nó biết nó đi sắp cắm trại nó sẽ làm như thế nào. Cái thứ ba nữa đó, nó cảm thấy nó có cái niềm tin mạnh mẽ hơn, như là cái confidence của nó được tăng hơn. Hồi xưa nó cũng nhút nhát như mình gì đó, nhưng mà bây giờ nó không còn như vậy nữa, và nó sẵn sàng thủ đạo làm, bắt tay vô làm việc chứ không cần phải biểu nữa. Mình muốn chia sẻ với lại quý vị khán giả là như vậy. Mình biết rằng trong xã hội ở đây, phụ huynh mình muốn con mình đi học thêm, tại muốn nó được điểm cao để nó vô đại học, nó làm vân vân. Sinh hoạt với hướng đạo mười mấy năm qua thì mình đã thấy một cái lớp của các em nó đi qua. Mình thấy những các em nào mà nó sinh hoạt một đường dài với hướng đạo, cuộc sống nó vui vẻ, rất là nó vui vẻ và cảm thấy nó thành công. Thành công không phải là nó sẽ vô được bác sĩ hay là nó sẽ này, nhưng mà cuộc sống chung của nó, những cái sự nghiệp của nó chọn lựa, nó rất là vui và nó cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Thì nó gọi là cái sự hạnh phúc của chúng ta không phải là nằm vào cái vị trí trong xã hội hay là vào được bao nhiêu tiền vân vân trong cái nhưng mà nó nằm chung hết. Các em sẽ trong cuộc đời của chúng ta mình có sẽ rất là nhiều thử thách, mà những cái thử thách đó mình không thể học trong trường nó ra được, nhưng mà vì trong cái sinh hoạt của hướng đạo, sống trong xã hội, sống trong đồng đội, sống trong chia sẻ, các em nó qua được những cái khó khăn trong cuộc sống nó hơn. Đây là những cái chia sẻ mà các em đã nói với phụ huynh lại rằng là cảm ơn mẹ. Mới đầu là ép con, nhưng mà nói thiệt nha, không có ít đứa trẻ nào vô hướng đạo, chỉ có một, nếu mà nói về cả chỉ 5% vô hướng đạo là vô là thích liền, vô là muốn liền. Phần đông là cha mẹ phải đẩy vô, phải ép vô vài lần sinh hoạt đi rồi mới bắt đầu rồi mới thích, tại có bạn rồi bắt đầu vui. Nhưng mà vô rồi tại vì nó cũng có kỷ luật rồi, nó cũng có chỉ như là không ăn không được những cái phương tiện mà thoải mái cũng như là như là không có thể ngủ trong phòng máy lạnh hay là phải đi ra ngoài, nếu mà đi cắm trại thì phải ngủ ở dưới đất rồi trong lều, thì đâu có bây giờ nào mà mình theo thời tiết mà có khi mưa có khi lạnh có khi nóng. Nhưng mà các em, và khi ăn không được ngon nữa, nhưng mà mình thấy trong những cái sinh hoạt đó, thứ nhất các em về đó thì các em có cái lòng gọi là hiếu sinh hơn, nghĩa là hiểu lòng cha mẹ, sự hy sinh của cha mẹ cho mình như vậy. Cái thứ hai là hãy phù những gì mình đang có trong tay của mình. Cái thứ ba nữa là có yêu thiên nhiên và thông cảm hơn nữa, và sống chung với nhau trong cái sự hòa bình và để đồng đội và yểm trợ giúp đỡ lẫn nhau. Cái thứ tư nữa rằng là trong phong trào hướng đạo là cái phong trào khuyến khích và giúp ích cho xã hội. Thực sự khi mà các em vô mà các em chính thức mà vô được phong trào, các em phải có một cái lời hứa. Mà trong cái lời hứa đó là lời hứa giúp ích mọi người. Lời hứa trong lời hứa đó có về vấn đề là có bổn phận với tâm linh tín ngưỡng, có bổn phận với lời quốc gia và tổ quốc, và phải sống theo những cái luật hướng đạo. Thì trong cái luật hướng đạo nó có những là phải sống vui vẻ, sống hòa đồng, giúp ích mọi người, bảo vệ thiên nhiên, cần kiệm nghĩa là mình không có phí. Thì hiện tại đó là những cái giá trị con người mà hướng đạo muốn đào tạo để cho các em sống, từ đó mà các em sẽ kiếm được những cái hạnh phúc của các em.
Nãy giờ nghe luật sư Thúy Định trình bày thì chắc là rất là nhiều bậc cha mẹ họ nghe chương trình họ cảm thấy rất là thú vị và muốn ghi danh cho con của mình tham dự. Vậy thì nếu mà bậc phụ huynh quan tâm đến những cái hoạt động này và họ muốn con mình tham gia thì họ có thể tìm hiểu ở đâu?
Phong trào hướng đạo, nếu mà nói chung là nếu mà quý vị thính giả ở bất cứ nơi vùng nào, em nghĩ rằng sẽ có một cái đoàn hướng đạo ở chỗ đó. dù rằng mình nói ngay tại Sydney có hai liên đoàn, nhưng mà đây là hai liên đoàn hướng đạo sinh là người Việt, gốc Việt nha. Mình nói là gốc Việt là tại vì các em dù rằng là gốc Việt nhưng mà Việt còn dở hơn mình nữa. Các em thì nói tiếng Anh thì hiểu nhiều hơn. Quý vị thính giả nào mà không ở gần Bankstown hay là Canley High thì có nhiều dùng ở ngay tại gần địa phương của mình thì có thể lên trên mạng Scout New South Wales thì là sẽ họ sẽ cho mình biết còn cái đoàn nào gần nhất. Cái đoàn của mình á, mình nói là cái đoàn hướng đạo Việt Nam nó chỉ khác với lại hướng đạo của người Úc là như vậy. Chúng ta sinh hoạt theo cái chương trình của hướng đạo Úc nhưng vẫn duy trì những truyền thống Việt Nam. Cũng như là mình cũng có ngày giới ơn cha mẹ, mình cũng tổ chức lễ Tết, rồi mình có những cái nét gọi là truyền thống của Việt Nam mình duy trì lại cho các em. Nhưng mà cái sinh hoạt nói chung về cái phương pháp và những cái chương trình gọi được huân chương hay cái gì đó thì nó theo chương trình của Úc. Cho nên mình thấy rằng hướng đạo, các em mà đi trong đoàn hướng đạo Việt Nam, mình thấy các em hướng được cái tốt của cả hai sắc tộc. Như là về mình nói về cái lời hứa của mình nói là mình có bổn phận với tổ quốc của mình là Việt Nam, nhưng mà quốc gia là quốc gia của Úc, ở Úc này.
Vâng, rất là nhiều những cái thông tin thú vị cho quý thính giả ngày hôm nay. Vai trò của hoạt động hướng đạo trong việc phát triển và rèn luyện con em của các bậc phụ huynh, rèn luyện thanh thiếu niên ở Úc. Cảm ơn luật sư Thúy Định đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích ngày hôm nay với thính giả của SBS Radio.
Dạ, cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý vị thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.